Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày mồng 5 tháng 7 dương lịch 2011, nhằm mồng 6 tháng 7 Tân Mão. Chỉ hơn tuần lễ nữa là rằm tháng 7, ngày xá tội vong nhân, mà cũng là ngày Vu Lan thắng hội. Xin mời quý thính giả nghe thông điệp Vu Lan của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, xử lý thường vụ Viện Thân Thấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua dòng đọc của Huyền Trang.
Bạch Vu Lan, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, kính thưa quý thiện tín cư sĩ Phật tử, đại lễ Vu Lan vừa là dịp nhắc nhở chúng ta tinh thần báo ân, nhưng đồng thời cũng là để nhấn mạnh đến hạnh nguyện cứu khổ. Với Phật giáo, đối tượng cứu độ không giới hạn trong phạm vi thân thuộc, mà mở rộng đến vô lượng vô số chúng sanh không phân biệt thân thù. Chúng ta được sinh ra trong cảnh giới nào đều do những nghiệp duyên của chính chúng ta tạo tác, bởi thế những thực tại khổ đau chỉ được chuyển hóa bằng công năng hành trì và thực nghiệm chánh pháp. Vì vậy, khi làm việc gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Chuyện Mục Liên Thanh Đề là một bài pháp rất cần suy gẫm. Thế giới đang đối diện với nhiều nan đề, từ cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, giáo dục, môi sinh, đến con người. Xã hội là người đang phải đứng đầu với nạn nghi ngờ, căng thẳng, sợ hãi, thù hận. Hận thù đã giết chết tình người và biến cuộc sống trở thành vô nghĩa. Riêng tại Việt Nam, đất nước đang đối diện với nhiều thảm họa, nguy cấp nhất là họa ngoại xâm. Tình hình Biển Đông mỗi ngày một sôi động vì nó là địa bàn kinh tế, chiến lược trọng yếu của các nước siêu cường. Thực tế lịch sử cho thấy, chiến tranh là hủy diệt và hậu quả là đau thương. Vì thế, các quốc gia liên hệ cần ý thức rõ hiểm họa to lớn của chiến tranh, phải thấy cái giá mà các nước lâm chiến phải trả là rất đắt. Không những tiêu hao về mặt vật chất, tiền bạc mà quan trọng hơn, sự thiệt hại về nhân mạng là một tổn thất không gì bù đắp được. Dầu hỏa, khí đốt tùy có giá trị, nhưng không giá trị bằng mạng sống con người. Muốn thật sự giải quyết tận gốc mọi vấn nạn, chúng ta cần ý thức rằng, ngoài việc tuân thủ các công ước quốc tế, điều quan trọng là mỗi cá thể, mỗi quốc gia cần nhận thức rõ mối hiểm họa xuất phát từ những tham vọng quyền lực. Tham ái là nguyên nhân của mọi khổ hoạn. Ở đâu có tham vọng, hận thù, ở đó có bất ổn, khổ đau. Vũ khí có thể giết người, nhưng tăng thêm thù hận, chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Hãy đặt phúc lợi lâu dài của nhân loại lên trên mọi tham vọng cá nhân và phe nhóm, không có nền hòa bình nào không phải trả một giá tương ứng. Tuy nhiên, đó là sự hy sinh cao quý rất cần thiết cho sự an lạc và hạnh phúc lâu dài của nhân loại. Đức Phật đã từng sống trong rừng núi nhiều năm, suốt hơn 4 thập niên dày đây mai đó, với hai bàn tay trắng, nhưng Ngài đã sống rất an lạc, rất hòa bình, lý do vì Đức Phật đã trải từ tâm đến tất cả muôn loài. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, tôi khuyến thỉnh toàn thể tăng, tín đồ, trong và ngoài nước, hãy dụng công hành trì chánh pháp, nỗ lực thắp sáng trí giác, phát huy hơn nữa bản thể đại từ bi của Bồ Tát Địa Tạng để đền đáp bốn ân và cứu lấy nỗi khổ của muôn loài. Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận lãnh đạo đất nước, hãy đặt quyền lợi quốc dân lên trên quyền lợi của Đảng. Chỉ có sức mạnh tổng hợp của đại khối dân tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa đồng bào chứ không là đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm chủ ý hệ cục bộ. Từ nơi đang bị quản thúc, với tất cả năng lực thanh tịnh, xin hợp nhất với năng lực thanh tịnh của thập phương tăng, nhất tâm cầu nguyện thất tổ cửu huyền cùng quá khứ đa sinh phụ mẫu, liệt thánh tử đạo, trừ chiến sĩ vị quốc vong thân, đồng bào nạn nhân chiến cuộc, chư oan hồn uổng tử, nương nhờ pháp lực siêu sinh nơi miền Phật quốc. Trong sự kỳ vọng thiết tha, xin nhất tâm cầu nguyện thế giới chung sống hòa bình, dân tộc sớm hưởng tự do, nhân quyền và dân chủ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên, Tôn giả Tác Đại, chứng minh. Thanh Minh Thiền Viện ngày 20 tháng 7 năm 2011, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả nghe chuyện trong tuần của Trần Nhân về cuộc xâm lăng không tiện súng. Cuộc xâm lăng không tiếng súng của Trần Nhân. Gần đây, cuộc xung đột trên Biển Đông xảy ra dồn dập, trong và ngoài nước xôn xao. Nhiều câu hỏi cất lên, liệu Trung Quốc sẽ gây chiến với Việt Nam? Làm như Tôn Sĩ Nghì sắp vượt biên giới vào Thăng Long. Thật là lo voi chết không hòm, quanh quẩn mãi trên hình cong chữ S, người thấy ít nghĩ ra chuyện. Đành rằng, Tây Phương không có đồng bộ chính trị. Cùng là những quốc gia dân chủ, phi cộng sản, nhưng ông Pháp đi với Hà Nội 80%, ông Mỹ 50%, ông Đức 40%, vân vân. Các số này giả thường để nói rằng dù chống cộm, các ông vẫn thản nhiên giúp Hà Nội, không như người chống cộm mơ ước. Tây Phương cùng nhau tranh ăn, mở ra thị trường béo bở, mồ nhân công lương rẻ như bèo, thế thôi. Nhưng những khi Tây Phương bị đánh ngã, họ liền đứng thành khối, chống trả, đồng minh chống trục Đức Ý Nhật là một ví dụ. Sau Yalta, đồng minh Tây Phương lại kết đoàn đánh ngã Anh khổng lồ Xô Viết, ngày nay là Anh khổng lồ Trung Hoa. Trong vòng 30 năm tới, Trung Hoa chưa thể gây chiến, vì lực lượng quân sự không đương đầu nổi Hoa Kỳ. Trong khi đó, liên minh Ấn Nhật trên đường hình thành chống chữ nghĩa Đại Hán. Việt Nam sẽ là lá chắn Trung Hoa bước xuống Đông Nam Á chăng? Câu hỏi được trả lời bằng sự nắn gân thông qua những biến động Biển Đông. Cho nên nói lo voi chết hâm hòm là mối lo chưa thể xảy ra lúc này. Sáp chiến làm gì khi người của Trung Cầm nằm chình ình trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt? Thử nhìn vài ví dụ về sự điều khiển Việt Nam đối ngoại của Trung Cầm. Giữa năm 1954, Chu Ân Lai triệu Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp sang Liễu Châu nhằm chỉ thị bắt Phạm Văn Đồng không được đòi hỏi Pháp thái quá tại Hội nghị Geneva. Đồng đổi cách Việt Nam ở vị tuyến 13 đành kéo lên vị tuyến 17. Bắc Kinh triệu tập Phạm Văn Đồng sang Thành Đô tháng 9 năm 1990 để o ép Hà Nội chấp nhận giải pháp thân Mỹ về Campuchia của Trung Quốc. Lúc ấy, cũng như bây giờ, Trung Quốc cần Mỹ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Ngoại trưởng Ngoại giao Nguyễn Khắc Thạch chỉ muốn thương thảo với Hoa Kỳ để thoát cảnh cấm vận, thế mà đã bị Bắc Kinh cách chức vào năm 1991. Do cùng tiến ý thức hệ mà lãnh đạo Hà Nội đánh mất quan điểm dân tộc nên bó tay trước các vấn nạn. Hà Nội khăng khăng xem Bắc Kinh như đàn anh lãnh đạo xã hội chủ nghĩa để chống đế quốc. Trong khi quan hệ Bắc Kinh với Việt Nam chỉ là thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau, thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu. Vấn đề Trung Quốc ngày nay là chuyện cho toàn thế giới. Cuộc thăm dò qua 27 quốc gia của đài BBC quốc tế vụ tháng 3 đầu năm nay cho thấy cảm tình người dân Tây Phương gia tăng đối với Trung Quốc. Anh Quốc đứng hạng thứ 8 sau Hoa Kỳ, Pháp từng hạng thứ 5. Tại Phi Châu, 85% dân chúng Nigeria có cảm tình nồng hậu với Trung Quốc, hơn cả người dân Trung Quốc vốn chỉ có 77%. Nhờ đâu có sự gia tăng này? Những năm 60, Bắc Kinh xúc cạn chủ nghĩa Mao, biến trí thức Tây Phương thành người Maoist như Jean-Paul Sartre, mở ra những phong trào du kích thành thị ở các đại học. Nay, Trung Quốc xúc cạn âm Khổng Tử. Hiện có 322 viện Khổng Tử thiết lập trong 96 nước trên năm châu. Tân Hoa Xã phỏng vấn cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin cuối năm ngoái. Ông này cho biết vợ ông đang theo học Hán ngữ từ 4 năm qua tại Viện Khổng Tử rộng 4.000 mét vuông ở Paris, quận 8. Viện Khổng Tử ở Poitiers vùng ông ở dựng lên với số tiền 1 triệu euro. Bắc Kinh góp thêm 792.000 euro. Tiền người dân Pháp tranh thuế dùng cho việc tuyên truyền của Bắc Kinh. 14 viện khổng học tại Pháp thu hút 260.000 học viên. Không bằng súng đạn mà bằng văn hóa, tức quyền lực nhuyễn. Trung Quốc xâm lăng thế giới. Giáo sư sử học ở Đại học Oregon Hoa Kỳ Glenn Anthony May báo động hiện trạng này qua bài viết Quyền lực nhuyễn Soft Power của Trung Quốc tại các đại học Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có 70 viện khổng tử. Giáo sư May cho biết hiệp ước ký kết giữa hai đại học Hoa Kỳ và Bắc Kinh bó buộc viện khổng tử ủng hộ đường lối chính trị của Bắc Kinh. Tại các đại học Hoa Kỳ, giáo sư và sinh viên tự do thảo luận mọi vấn đề, kể cả chính sách của Hoa Thịnh Đốn. Thế nhưng nay, tại các viện khổng tử, ba chữ T trở thành cấm kỵ: Taiwan, Tibet, Tiananmen, Đài Loan, Tây Tạng và Tiananmen. Trung Quốc xuất cảng hàng hóa ra toàn thế giới, cùng lúc với nạn kiểm duyệt khắc khe ở Bắc Kinh. Hiện đang có 250 đơn xin lập viện khổng tử gửi về Bắc Kinh. Người ta vui vẻ đón mời chiếc dây thòng lọng thắt vào cổ mình. Đây chính là cuộc xâm lăng không tiếng súng. Làm gì trước hiện trạng xâm lăng bằng văn hóa? Biểu tình phản đối ư? Đốt các viện khổng tử ư? Nhưng đốt viện này, Bắc Kinh lập viện khác, lớn hơn, đồ sộ hơn. Phản ứng tự nhiên của kẻ yếu là chấm và đối đầu như con chuột dơi móng vuốt mèo vờn. Sao không bày ra một thế cờ khác? Chẳng hạn, Việt Nam sẽ dựng lên những viện hùng Việt để thu phục cảm tình thế giới và lòng người Việt. Mở ra một trần địa văn hóa khác, vượt thoát văn hóa nô dịch Tàu. Nhưng làm sao hình thành những viện ấy khi người làm văn hóa tại Việt Nam đang nhúng chàm vào nền văn hóa vong thân Mác Lê Hồ, chẳng có chút truyền thống dân Việt từ thuở các vua Hùng. Đầu từ hôm nay, chúng tôi mở một thư tín để trả lời các thư từ của thính giả trong và ngoài nước gửi về.
Làm sao vượt tên lửa?
Một số thính giả viết thư cho quê mẹ và Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam than phiền không vào được căn nhà quê mẹ hoặc vào nghe đài Phật giáo Việt Nam? Sau đây chúng tôi xin trả lời những câu hỏi ấy.
Tôi ở Việt Nam, nhiều bạn chuyển cho tôi địa chỉ URN về một thông cáo báo chí của quê mẹ, nhưng tôi không sao vào được căn nhà quê mẹ để xem, vì sao vậy?
Có thể căn nhà quê mẹ đang gặp lúc chỉnh đốn khi bạn vào thăm, nhưng chính xác hơn là nhiều lúc căn nhà quê mẹ bị nhà cầm quyền Việt Nam kiểm duyệt, ngăn cản. Nhiều độc giả ở Việt Nam từng báo động chúng tôi như thế. Những căn nhà có nội dung nhân quyền, dân chủ hoặc các vấn đề nhạy cảm đối với nhà cầm quyền thường bị nhà cầm quyền ngăn chặn thường trực hay một thời gian nào đó. Sự ngăn chặn này có khi chỉ xảy ra trong một số vùng, một số thành phố, những nơi hiện diện các nhà bất đồng chính kiến hoặc thường xảy ra các biến động đặc biệt. Mục tiêu nhà cầm quyền nhắm tới là ngăn chặn các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động nhân quyền hay quần chúng nói chung tiếp cận với những nguồn thông tin và những ý kiến trên thế giới hoặc các trao đổi thông tin quan điểm với người trong nước. Để thực hiện việc này, nhà cầm quyền Cộng sản chỉ thị cho những cơ sở kết nối mạng cấm người dùng vi tính vào các căn nhà bị kiểm duyệt. Chẳng hạn như bạn bấm tìm căn nhà quê mẹ thì cơ sở kết nối mạng đưa bạn vào trật một trang khác chứ không là căn nhà quê mẹ www.quemẹ.net.
Như vậy thì làm sao tôi có thể vào căn nhà quê mẹ mà không bị đánh lạc hướng? Nếu không thì tôi chẳng bao giờ mở xem được căn nhà quê mẹ hay sao?
Hiển nhiên là bạn không bị cấm tiệt như bạn tưởng. Có những phương cách vượt sự kiểm duyệt hay ngăn chặn. Phương cách này còn tùy thuộc theo dạng thức nhà cầm quyền sử dụng để ngăn chặn. Nói chung, kiểm duyệt nhắm tới những địa chỉ căn nhà phải ngăn chặn. Thật vậy, mỗi căn nhà và mỗi máy vi tính khi kết nối mạng đều có một địa chỉ IP duy nhất, bao gồm một dãy số cách khoản bằng những dấu chấm. Một dấu hiệu như thế rất dễ phát hiện để ngăn chặn vào căn nhà. Điều cơ bản để vượt sự kiểm soát là nhờ trung gian một căn nhà khác khi địa chỉ căn nhà này không bị ngăn chặn như trường hợp căn nhà quê mẹ. Ví dụ, những căn nhà dùng để tìm kiếm như Google, Yahoo, v.v. thì không bị ngăn chặn. Như thế, để hồi đáp nhanh chóng sự đòi hỏi của người di chuyển trên Internet, những căn nhà dùng để tìm kiếm này sao chép tạm thời những căn nhà và lưu trong bộ nhớ cache ở Google. Những căn nhà sao chép này ai cũng có thể vào được, thường thay đổi lớp này đến lớp khác, nhưng có cùng địa chỉ IP của những căn nhà để tìm kiếm nên không bị cơ quan kiểm duyệt chú ý. Ngón khéo ở đây là vào thẳng căn nhà quê mẹ một cách gián tiếp bằng cách tham khảo các sao chép này trong bộ nhớ cache. Để thực hiện việc này, khởi sự tìm qua Google, Yahoo hoặc những căn nhà để tìm kiếm khác địa chỉ URL mà người ta gửi cho bạn, rồi tìm kiếm. Nếu bạn cứ thản nhiên bấm vào nơi hồi đáp, bạn sẽ rơi vào trang cho biết là căn nhà không vào được vì bị ngăn chặn kiểm duyệt. Trái lại, nếu bạn bấm vào đã lưu trong bộ nhớ cache, ở dòng thứ hai, bạn sẽ được dẫn về trang sao chép của căn nhà quê mẹ. Có thể là cách trình bày căn nhà không giống như căn nhà thực thụ, bởi vì để cho đủ chỗ, căn nhà dùng để tìm kiếm chỉ sao chép những gì quan yếu, nhưng các văn bản cũng như thông tin vẫn hiện hữu ở đấy.
Qua giải thích trên đây, nếu bạn còn thắc mắc, xin biên thư về địa chỉ email quemẹ.democracy@gmail.com hoặc đài phật giáo@daiphatgiao.org. Chúng tôi sẽ hồi âm để chỉ bày chi tiết hơn.
Mời quý thính giả nghe tiếp một đọc tác phẩm của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo. Sách được nhà xuất bản Quê Mẹ tại Paris tái bản lần thứ ba, phổ biến rộng khắp ở hải ngoại và trong nước, dù liên tục nhiều lần bị tịch thu. Trong lời giới thiệu tập sách, giáo sư Võ Văn Ái viết rằng, một người vì lương tri của nội giống, vì lương tâm của bản thân mà bị tù đầy, thì thần trí của cả nòi giẫm ấy bị nhốt tù theo. Trái đất tuy giới hạn tính vô biên của vũ trụ vẫn dung dượng đón mời, chưa hề nhốt tù ai, kể từ con người đến hàng triệu sinh linh đầm vật, thực vật. Chỉ riêng loài người là biết làm gạch để xây cất nhà tù. Những viên gạch đúc bằng đất nung và những viên gạch đổ bằng ý thức hệ. Ngoài tính chất chứng nhân lịch sử, sách còn là tài liệu suy nghiệm. Suy nghiệm về sự tàn phá truyền thống dân tộc, về sự phát triển giống nòi nước Việt, của chủ nghĩa Marxist Tây Phương hóa trang dưới hình thức một chính đảng độc tài và phát xít cộng sản. Xin mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách quý nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua dòng đọc Huyền Trang.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo kỳ trước, Thượng tọa Huyền Quang phát biểu, quý ngài là những người đề xướng việc thống nhất theo chủ trương của Đảng, muốn thống nhất Phật giáo. Quý ngài là những kiến trúc sư của ngôi nhà Phật giáo cả nước. Vậy quý ngài đã có đồ án nào chưa? Kiểu mẫu ngôi nhà ấy như thế nào? Tuy nhiên, theo như lời Hòa Thượng Thích Tôn Hậu kể lại, thì giáo hội chúng tôi khó có vinh dự được sống chung trong ngôi nhà Phật giáo cả nước ấy, vì khi Hòa Thượng chúng tôi có lần bàn với ông Nguyễn Văn Hiếu, lúc đó là Bộ trưởng Văn hóa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xin thống nhất Phật giáo cả nước, thì ông Bộ trưởng trả lời Hòa Thượng chúng tôi rằng, thống nhất thì tốt, nhưng thống nhất các tổ chức Phật giáo yêu nước, chứ thống nhất làm gì với Phật giáo phản động? Hòa Thượng chúng tôi hỏi, Phật giáo phản động là Phật giáo nào? Ông Bộ trưởng không trả lời. Như vậy, chắc nhà nước muốn ám chỉ giáo hội chúng tôi là phản động, không được dự phần vào việc thống nhất Phật giáo cả nước, nên chúng tôi không dám đóng góp ý kiến. Khi Thượng tọa Huyền Quang dứt lời, tôi nói, mấy chục năm qua, quý vị ở ngoài Bắc may mắn được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chắc quý vị đã làm được rất nhiều việc cho Phật Pháp ngoài ấy, còn tại miền Nam này, chúng tôi phải sống trong chiến tranh, lại bị kìm kẹp, đàn áp, nên chẳng làm được bao nhiêu Phật sự. Mà có làm được chút nào thì nhà nước cũng trưng dụng cả rồi. Như quý vị chắc đã thấy, các trường trung tiểu học Bồ Đề, Viện Đại học Vạn Hạnh, các trung tâm văn hóa và các cơ sở từ thiện xã hội từ trung ương đến các địa phương đều đã phải giao cho nhà nước. Các Phật học viện thì phải giải tán cho tăng ni sinh ở đâu về đó lo việc sản xuất. Thành thử bây giờ giáo hội chẳng còn gì cả. Cho nên nếu được vinh dự thống nhất với quý vị thì cũng chỉ với hai bàn tay không thôi. Như vậy ai cần thống nhất với ai? Lúc đó đã đến giờ ngọ trài. Chúng tôi mời phái đoàn ở lại dùng cơm trưa, vì chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi. Thế là cuộc thăm xã giao và hỏi ý kiến cũng chẳng mang lại kết quả gì. Từ đó Cố Hòa Thượng Trí Thủ, các Thượng tọa Trí Tịnh, Minh Châu trong bàn vận động thống nhất Phật giáo, tiếp tục vận động, tiếp tục đi họp, và mỗi lần đi họp về, các vị lại thúc ép Thượng tọa Huyền Quang và tôi gia nhập thống nhất. Thượng tọa Huyền Quang và tôi chủ trương một cách cương quyết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải chính thức được mời dự họp. Họp với ai? Ai đứng ra tổ chức họp để bàn việc thống nhất Phật giáo? Thống nhất trên cơ sở nào? Theo hình thức nào? Cơ cấu tổ chức ra sao? Và sau khi thống nhất rồi thì các tổ chức Phật giáo trước kia, không riêng gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà các tổ chức của các giáo phái khác đều xóa bỏ hẳn. Hay còn được giữ lại dưới một hình thức nào đó để lo những sinh hoạt nội bộ. Đó là những điều giáo hội cần phải biết rõ, cần phải bàn cho thấu đáo trước khi thống nhất hoàn toàn, chứ không thể cứ nói thống nhất một cách khơi khơi như vậy được. Kết luận, chúng tôi cùng đưa ra một ý kiến. Ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đây là do tăng ni miền Nam, từ Quảng Trị đến Cà Mau, xây dựng nên với sự đóng góp xương máu, nước mắt của toàn thể tăng ni Phật tử miền Nam. Họ không thể tất cả tập trung về đây để trông nom ngôi nhà ấy được, nên họ nhờ quý vị và chúng tôi trông nom giữ nhà dùm họ. Nếu bây giờ vì một lý do nào đó, quý vị thấy không thể tiếp tục giữ nhà dùm họ nữa, thì quý vị phải gọi họ về mà trả nhà lại cho họ, để họ quyết định. Nếu họ muốn giữ lại nhà, thì họ sẽ nhờ người khác, còn nếu họ muốn bán hoặc cho ai thuê, thì đó là quyền của họ. Chứ quý vị cũng như chúng tôi ở đây, không ai có thẩm quyền quyết định việc này. Nói cách khác, hiến chương giáo hội đã quy định, đại hội giáo hội thường niên là 2 năm một kỳ, nhưng khi có vấn đề liên quan đến sự tồn vong của giáo hội thì phải triệu tập đại hội bất thường để giải quyết, chứ ban chỉ đạo viện hóa đạo không có quyền quyết định. Bây giờ, đây chính là lúc có liên quan đến sự tồn vong của giáo hội. Vậy xin Hòa Thượng Viện trưởng thay mặt Đức Tăng Thống, triệu tập đại hội bất thường để đại hội quyết định về vấn đề này. Sau đó ít hôm, tôi nhận được văn thư của Sở Công an thành phố mời ra gặp ông Quang Minh. Xin nói nhỏ ở đây là tại đất nước Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc này, ai nhận được thư Sở Công an mời là dựng tóc gáy rồi đó. Riêng tôi đã có vinh dự được nhiều lần như vậy. Khi tôi đến nơi, sau vài câu nói xã giao, ông Quang Minh bảo, đảng cần thống nhất Phật giáo trong lúc này và buộc tôi phải đồng ý. Tất nhiên, với giọng hăm dọa quen thuộc, tôi nói tôi cũng đã được nghe sư cụ Phạm Thế Long nói tại chùa Ấn Quang như vậy. Rồi tôi đưa hiến chương giáo hội ra trình bày, cũng như tôi vừa nói ở trên. Phải do đại hội quyết định, chứ không có cá nhân hoặc một nhóm người nào quyết định được. Và tôi yêu cầu ông Quang Minh cho chúng tôi triệu tập đại hội bất thường. Tôi nói rõ bình thường thì mỗi tỉnh cử 5 đại biểu hoặc 3. Nhưng trong tình hình hiện nay, tôi chỉ yêu cầu mỗi tỉnh cử một vị chánh đại diện. Nếu chánh đại diện đau ốm, thì vị phó hoặc thư ký hay bất cứ ai trong ban đại diện đi thay cũng được. Rồi tôi nói với ông Quang Minh thông cảm vì chúng tôi phải làm theo đúng nguyên tắc hiến chương mà chắc ông làm hành chính thì cũng thế thôi. Nhưng ông Quang Minh bảo, không còn thì giờ nữa. Tôi nói việc thống nhất Phật giáo chứ đâu phải là việc hành quân mà gấp rút như vậy. Ông Quang Minh bảo tôi nguyên văn như sau. Tính ông thì chỉ thích làm anh hùng. Tôi nói, tôi là một nhà sư tu hành mà anh hùng cái nỗi gì, anh hùng dơm ấy à? Ông Quang Minh nói, sư thứ dữ chứ phải sư vừa đâu. Tôi đứng dậy chào ông và thong thả ra về.
Xin mời quý thính giả nghe tiếp những chương trình các tuần tới.
Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bao mang chung từ đây một lòng chung.